Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do phòng biên tập thời sự phát thanh, Đài phát thanh và truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay chúng tôi thông tin về lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và một số biện pháp kỹ thuật sẽ được áp dụng nuôi tôm kết hợp với thủy sản khác nhằm hạn chế dịch bệnh. Cuối chuyên mục chúng ta cùng làm quen với một nữ nông dân, người là đại diện duy nhất của tỉnh Bình Định, được vinh danh là nông dân Việt Nam tiêu biểu năm 2021, đó là bà Trần Thị Lệ ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, đã vươn lên thoát nghèo từ nghề chăn nuôi heo. Thưa bà con nông dân và các bạn, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 trên tổng diện tích nuôi cả tỉnh hơn 2.045 ha. Một số biện pháp kỹ thuật như nhân rộng mô hình nuôi tôm an toàn sinh học, áp dụng nuôi tôm kết hợp với thủy sản khác nhằm hạn chế dịch bệnh cũng được ngành chức năng triển khai thực hiện. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Dù đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực, nhưng năm 2021, hoạt động nuôi trồng thủy sản của tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, diện tích nuôi trồng thủy sản cả tỉnh khoảng hơn 3.990 ha, trong đó nuôi tôm nước lợ hơn 2.490 ha, tương đương năm 2020. Sản lượng ước đạt 12.096 tấn, tăng 5,1% so với năm 2020. Trong đó, sản lượng tôm nước lợ ước đạt hơn 9.188 tấn, tăng 6,9%. Dù vậy, để hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng bền vững, đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2022. Thực hiện theo chỉ thị này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 trên tổng diện tích nuôi hơn 2.045 ha. Theo đó, hướng dẫn cụ thể về cách nuôi 2-3 vụ kết hợp chính và phụ trong năm. Tùy theo đó là vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao 37,9 ha, nuôi tôm trên cát 149 ha, vùng cao triều đầm phá cửa sông có cơ sở hạ tầng tương đối tốt 396 ha, vùng nuôi có cơ sở hạ tầng chất lượng thấp không bảo đảm nuôi theo hình thức thâm canh, bán thâm canh hơn 1.462 ha. Cùng với lịch thời vụ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng lưu ý một số biện pháp kỹ thuật như nhân rộng mô hình nuôi tôm an toàn sinh học, áp dụng nuôi tôm kết hợp với thủy sản khác nhằm hạn chế dịch bệnh. Đối với các hộ nuôi mua giống từ bên ngoài tỉnh, cần phải có giấy kiểm dịch của cơ quan quản lý. Trong tỉnh, cần giấy kiểm tra xét nghiệm của Chi cục Chăn nuôi Thú y. Tùy theo điều kiện cụ thể từng vùng, các địa phương có thể hướng dẫn điều chỉnh mật độ nuôi phù hợp và nằm trong khung mật độ hướng dẫn của lịch thời vụ. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản tiếp tục tăng cường thực hiện cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản, giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho tổ chức cá nhân, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Để chủ động trong xử lý môi trường, ao đìa nuôi phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, tỉnh có kế hoạch phân bổ thuốc sát trùng hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản để xử lý môi trường ao nuôi trong vụ 1 năm 2022, theo đăng ký của 5 địa phương, gồm Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Quy Nhơn và Trung tâm Giống Nông nghiệp. Căn cứ theo lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ có những hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người nuôi phòng chống và đẩy mạnh tổ chức giám sát dịch bệnh chủ động hơn theo thực tế, đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch giống thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh và hạn chế tối đa dịch bệnh xảy ra. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã và đang xây dựng kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2022, tăng cường hướng dẫn và giám sát người nuôi tôm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi tôm và các quy định phòng chống dịch bệnh tôm. Tại Phù Cát, năm 2022, huyện tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện tốt hơn các quy định nuôi thủy sản tiên tiến cùng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đang phối hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ người nuôi phù hợp tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Dự kiến từ tháng 2 năm 2022 tới đây, huyện sẽ triển khai các hoạt động tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và tuyên truyền người nuôi chấp hành tốt hơn các quy định đối với sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản, nuôi thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Chat, chu 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 chu
chào.
Xoa tia nắng tung bừng chiếu trên đồng lúa vàng, đàn chim 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 non đang xiêu xiêu diệt hót, tung cánh bay nhẹ lứa trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng, tình tang 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 tinh 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 tinh, du khách nâng nhã phiếm buông nhã tơ vàng.
Hỡi nắng hãy sáng lên, hỡi gió hãy cuốn lên, thôn quê hân hoan một ngày mùa sang, người người hò vang đàng hoa tinh tăng nhịp nhàng vạn xa. Đẹp tươi còn gì mừng vui hàng ngày mùa mới gặt về thành thơi. La 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 la, chàng trai cứ câu ca thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cây cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say 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 thôn nữ xã xã xã, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng, vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.
Hỡi nắng hãy sáng lên, hỡi gió hãy cuốn lên, thôn quê hân hoan một ngày mùa sang, người người hò vang đàng hoa tinh tăng nhịp nhàng vạn xa. Ha 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 ha. Chàng trai cứ câu ca thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cây cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say 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 thôn nữ xã xã xã, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng, vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.
Thưa bà con nông dân và các bạn, bà Trần Thị Lệ ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đã vươn lên thoát nghèo từ nghề chăn nuôi heo. Ngoài việc xây dựng trang trại chăn nuôi của gia đình, bà Lệ còn liên kết với hàng chục hộ nông dân địa phương nuôi heo theo hình thức gia công. Nhờ vậy, bà Trần Thị Lệ là đại diện duy nhất của tỉnh Bình Định được vinh danh là nông dân Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với bà Trần Thị Lệ qua bài viết của phóng viên chuyên mục. Nhờ biết cách áp dụng phương thức chăn nuôi hiện đại và sự nỗ lực của bản thân, nên bà Trần Thị Lệ ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đã vươn lên thoát nghèo. Ngoài việc xây dựng trang trại chăn nuôi của gia đình, bà Lệ còn liên kết với hàng chục hộ nông dân địa phương nuôi heo theo hình thức gia công. Vốn xuất thân từ nghề nông nên cuộc sống của gia đình bà Trần Thị Lệ trước đây gặp nhiều khó khăn. Năm 2009, chồng bà qua đời để lại 3 đứa con nhỏ cùng với gánh nặng nợ nần trong quá trình điều trị bệnh. Tất cả những khó khăn đó đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ này. Quyết tâm không gục ngã, bà Lệ đã tiến hành vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng chuồng trại nuôi heo phát triển kinh tế gia đình. Với lợi thế là người có chuyên môn trung cấp thú y, nên trong quá trình chăn nuôi, bà Lệ đã áp dụng nhiều kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến như sử dụng đệm lót sinh học, xây dựng hầm bioga, cách ly mầm bệnh. Chăn nuôi của gia đình phát triển cho thu nhập cao nên những năm sau đó, bà Lệ đã tiếp tục đầu tư xây dựng một gia trại chăn nuôi heo thương phẩm với diện tích 1.200 m², trung bình mỗi năm bán ra thị trường 400 tấn heo thịt. Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên đàn heo diễn ra rất phức tạp, nhất là dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, nhờ có chuồng trại quy mô lớn, kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến nên hầu như đàn heo của bà Lệ rất ít bị dịch bệnh. Trong quá trình phát triển trang trại chăn nuôi của gia đình, bà Lệ nhận thấy nhiều hộ nông dân ở địa phương tuy có chuồng trại công lao động nhưng lại thiếu nguồn vốn, thiếu kiến thức nên chăn nuôi không hiệu quả. Chính vì vậy, bà Lệ đã đứng ra hỗ trợ những hộ nông dân này cải tạo chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật cung ứng con giống, thức ăn, liên kết bao tiêu sản phẩm. Nhờ sự giúp đỡ của bà Lệ, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi heo của các hộ nông dân tham gia mô hình liên kết này cao hơn rất nhiều so với trước đây. Nhờ vậy, ngày càng nhiều hộ dân đã tham gia liên kết chăn nuôi, lúc cao điểm có tới hơn 50 hộ nông dân địa phương tham gia với quy mô hơn 1.000 con heo thịt. Không dừng lại ở việc nuôi heo thương phẩm, thời gian gần đây, bà Lệ tiếp tục đầu tư tham gia làm đại lý cấp 1 cung cấp thức ăn gia súc gia cầm. Bà đã chọn các nhà máy chế biến thức ăn có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, chú trọng khâu bảo quản, bảo đảm chất lượng, nên mô hình cung cấp thức ăn gia súc gia cầm của gia đình bà luôn được khách hàng ưa chuộng. Quá trình cung cấp thức ăn gia súc gia cầm, bà Lệ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nông dân khó khăn đầu tư sản xuất chăn nuôi, đến khi xuất chuồng mới thanh toán. Hiện nay với mô hình chăn nuôi heo thương phẩm kết hợp làm đại lý thức ăn gia súc gia cầm, sau khi trừ chi phí, gia đình bà Lệ ước tính có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ những kinh nghiệm rút ra trong quá trình phát triển chăn nuôi của gia đình, bà Lệ đã tích cực hướng dẫn các hộ chăn nuôi ở địa phương áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đầu tư chuồng nuôi có đệm lót sinh học, sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc xử lý chất thải khử mùi hôi chuồng trại, xây dựng bể bioga để xử lý chất thải, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, vừa cung cấp chất đốt phục vụ sinh hoạt. Điều này đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển ngành chăn nuôi heo ở địa phương. Ngoài ra, bà Lệ còn tham gia tích cực vào các phong trào của hội nông dân địa phương khi cho 20 hộ mượn tiền vốn không lấy lãi để đầu tư phát triển sản xuất, giúp 10 hộ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 100 hội viên nông dân ở địa phương. Đóng góp trên 50 triệu đồng làm đường bê tông xi măng tham gia vào chương trình nông thôn mới nâng cao của xã. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.